This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền hình sáng thứ 6 ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ 6, gần tới Christmas rồi mà sao nóng quá anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Bên này đó thì lại mưa, mà mưa chắc là mưa cả ngày luôn rồi, giống như là ngày hôm kia. Ngày hôm nay cũng khá là lạnh. Buổi sáng thì quý vị không có thấy lạnh lắm, nhưng mà bây giờ mưa nó thấm và thời tiết nhiệt độ nó giảm. Cao nhất trong ngày là 47, thấp nhất là 35. Và ngày mai thì ấm hơn một chút xíu. Và ngày mai thì chúng ta có một ngày rất là đẹp. Và ngày Chủ nhật là Christmas Eve đi lễ thì quý vị vẫn phải mặc áo lạnh, bởi vì buổi tối giảm xuống lạnh lắm, không có mưa. Ngày thứ hai là ngày lễ Giáng sinh thì thời tiết có nhiều mây, thỉnh thoảng cũng có nắng nhưng mà chúng ta không có mưa trong ngày đó. Thưa quý vị, là ngày Giáng sinh như thế này thì cái khu vực được xem là cái nơi mà người ta tin Chúa Giêsu đã sinh ra, ở khu West Bank. Thì bây giờ đó là nhiều người họ đi hành hương lắm. Mà các khách sạn ở đây đó hầu như là không còn chỗ. Mặc dù là chúng ta thấy có những cái căng thẳng giữa người Do Thái và người Palestine về cái quyết định của Tổng thống Donald Trump là sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của người Do Thái. Tuy nhiên thì theo như là cái người đứng đầu cái cơ quan về du lịch của Palestine thì ông Pell thì ông nói rằng là không có ai cancel hoặc là hủy bỏ khách sạn sau cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cả. Mà ông nói rằng là 100% tất cả những cái khách sạn trong cái khu vực Jerusalem, nhất là trong cái buổi tối Christmas Eve, tức là tối ngày Chủ nhật, đều đã đầy nghẹt hết rồi, nghĩa là không còn phòng trống. Ông Trump trong cái ngày mùng 6 tháng 12 có quyết định là Jerusalem chính là cái thủ đô của người Do Thái, thì sau đó đã nảy sinh ra nhiều cái phản đối của người Palestine, bởi vì đây cũng là một trong những cái thành phố cổ của họ ở phía đông. Và cũng là cái nơi được xem là đất thánh của ít nhất là ba tôn giáo. Thì nhiều người đã biểu tình ở đây, nhất là những người Hồi giáo khắp nơi trên thế giới, họ cũng không hài lòng về Hoa Kỳ cho lắm. Riêng về cái giới thẩm quyền của người Palestine, thì người ta dự đoán là năm nay người ta đi du lịch nhân cái dịp lễ Giáng sinh tại đất thánh này, cái con số người là 2.7 triệu người, tức là nó tăng lên tới kỷ lục từ xưa đến giờ chưa xảy ra. Năm ngoái thì chỉ có 2 triệu 200 ngàn người là đi du lịch trong cái đất thánh mà thôi. Còn khi mà được hỏi ông Mario Rico, 38 tuổi là người Ý, thì khi mà ông đến viếng thăm cái thành phố Bethlehem lần đầu tiên trong năm nay, thì ông nói rằng là ông không có sợ về vấn đề an toàn, nhưng mà ông cảm thấy hối hận là đã có sự xung đột về sau cái lời tuyên bố của Hoa Kỳ. Ông nói rằng là ông chọn trong cái dịp lễ Giáng sinh để mà đến thăm đất thánh là bởi vì ông muốn sống cũng như là cảm thấy được cái tinh thần của Chúa Kitô. Và ông nói rằng là ông cảm thấy rất là buồn những cái gì đã xảy ra ở một phần của thế giới. Nhưng mà dù sao, Bethlehem vẫn là cái thành phố của hòa bình. Nói chung là dù rằng là có những cái xung đột đi chăng nữa thì người ta vẫn còn nhớ là tuần lễ này là cái tuần lễ Giáng sinh đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Mặc dù là trong thời gian vừa qua rất là nhiều người họ phản đối với cái quyết định của Tổng thống Donald Trump về cái việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Tuy nhiên thì cái vấn đề đó là một cái vấn đề khác, bởi vì cái tuần lễ mà Christmas này thì đối với người mọi người rất là quan trọng, và họ dù coi như là phải đặt phòng trước từ rất là sớm. Chứ đến bây giờ mà nếu mà tới đó đặt phòng thì không còn cơ hội nữa. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì trên tờ Houston Chronicle ở phần trang trong thì cũng có một cái phần tin. Chúng ta biết rằng là hầu như tất cả mọi người thì ai cũng đều có sử dụng Facebook, dù ít hoặc là dù nhiều, đều có cái tài khoản Facebook để mà dùng để mà có thể liên lạc với bạn bè và người thân. Thì hiện có khoảng 70 triệu tài khoản Facebook là do các cái doanh nghiệp lớn nhỏ tạo lên, cũng như là rất là nhiều người khác trên toàn thế giới. Thì đối với những cái người chủ của các cơ sở thương mại, dù là lớn hoặc là nhỏ, những cái blogger hoặc là những người nổi tiếng, những cái tập đoàn, thì Facebook không chỉ là nơi mà những người này có thể liên lạc để tham gia vào các cộng đồng, mà còn là để giới thiệu đến những cái người, những cái tài khoản Facebook khác về những cơ sở cũng như là những hoạt động của các cơ sở thương mại này và những cái sự ảnh hưởng của họ. Thì thường là khi mà đi vào Facebook của những cái tài khoản này thì chúng ta thường được yêu cầu là phải để lại những cái lời comment hoặc là ít nhất là phải like cho cái trang Facebook của những tài khoản này. Thì mới đây thì Facebook đã đưa ra một cái thông báo là sẽ muốn kết thúc những cái việc nói trên. Khi mà được hỏi cái lý do tại sao thì Facebook nói rằng là rất là nhiều các cái tài khoản Facebook trên toàn thế giới đã gửi email phàn nàn về cái sự bất tiện, là bởi vì rất là nhiều người khi mà họ sử dụng các cái trang Facebook cá nhân của mình thì vô tình đã đi vào những cái trang web, vô tình đã đi vào những cái tài khoản Facebook của các cơ sở thương mại và họ like những cái đó, và từ đó thì đã nhận được những cái email đến từ những cái cơ sở thương mại này cho việc quảng cáo. Và những cái người xài Facebook cho rằng là nó quá bất tiện đến từ những cái sự việc này. Một cái nhân viên làm việc cho Facebook giấu tên nói rằng là mọi người đã nói với công ty rằng là họ không thích các cái bài viết, các cái bài mà spam, tức là tạm dịch cho là thư rác trên Facebook ngày càng quá nhiều, khiến cho họ dù là nhiều lúc không thích nhưng mà vẫn không biết bằng cách nào thì vẫn có thể coi như là chuyển tới các cái trang quảng cáo đó, rồi phải buộc là coi như là thích hoặc là chia sẻ hoặc là đưa ra những bình luận. Thì công ty cho biết trong một cái thông báo bắt đầu từ tuần này là bởi vì có quá nhiều các cái lời phàn nàn như vậy thì Facebook sẽ bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng hơn đối với các cái bài viết và có thể là sẽ xóa khỏi hệ thống của công ty nếu như thấy có cái điều gì bất thường, như là việc có quá nhiều like hoặc là có quá nhiều comment trong một cái thời gian ngắn. Thì nếu như mà các cơ sở thương mại nhỏ vẫn tiếp tục kêu gọi hoặc là bằng một hành động nào đó để mở rộng kinh doanh, thu hút nhiều người sử dụng Facebook bằng mọi giá, thì trong vòng vài tuần thì các tài khoản này sẽ bị kiểm tra rất là chặt chẽ. Và thời gian đầu thì những cái tài khoản này có thể sẽ nhận được những cái lời cảnh báo từ Facebook, và nếu như mà vẫn tiếp tục thì họ sẽ bị xóa tài khoản trong cái thời gian tiếp theo. Ngoài cái vấn đề đó ra thì một cái vấn đề khác nữa cũng được Facebook nhắc đến trong thời gian này, tức là những cái loại tin giả, chúng ta thường gọi là fake news, thì nó ngày càng rất là nhiều trên Facebook và làm cho nhiều người sử dụng lo lắng và dẫn đến rất là nhiều các thông tin sai lạc. Ngoài ra thì có những cái đường link, những cái đường, những email gửi qua cái Facebook Messenger thì nhiều người họ không biết, họ bấm vào thì cũng bị dẫn đến những cái website mà spam hoặc là những cái người mà scam ăn cắp các cái thông tin cá nhân. Thì đây là những cái chuyện mà rất là nguy hiểm trong thời gian gần đây. Và Facebook thì khuyến khích mọi người là nên theo dõi hoặc là nên đọc những cái trang mà có cái độ chính xác cao, những cái trang mà có uy tín, thì dù sao nó cũng đỡ, cũng vẫn tốt hơn rất là nhiều khi mà chúng ta đi vào thay vì là đi vào những cái tài khoản xa lạ để mà tránh những cái thông tin sai lệch hoặc là gây lo lắng, gây hiểu nhầm cho người sử dụng cái tài khoản Facebook. Và cuối cùng thì nếu như mà có ai đó hoặc là một cái trang web nào đó đưa chúng ta đến và yêu cầu là phải bỏ các cái thông tin cá nhân vào như là ngày tháng năm sinh hoặc là email thì tuyệt đối không được để vào những cái đó, tại vì khi mà để vào như vậy thì cũng có nghĩa rằng là chúng ta đã tạo cơ hội cho những cái người scam hoặc là những cái trang mà coi như là giả danh và tạo ra những cái trang Facebook giả ăn cắp những thông tin cá nhân, và đặc biệt là trong những cái ngày lễ cuối năm như thế này, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái Facebook cũng rất là nguy hiểm, nhất là những ai đó mà thấy rằng đó là có những cái thông tin, nhất là bên cái Facebook này nó nối rất là xa Việt Nam, Âu Châu hoặc là những cái nơi rất là xa, thành ra là có nhiều người mà chúng ta không có biết họ là ai. Thế rồi cũng có những cái kẻ lợi dụng để mà có thể lấy những cái mật mã rồi sau đó có thể lừa chúng ta, trong một số những cái trường hợp đã từng xảy ra rồi. Thưa quý vị, là trên tờ Dallas Morning News có nói, có nhắc đến về cái việc so sánh tiểu bang Texas với lại nhiều tiểu bang khác, ít nhất là 49 tiểu bang về cái vấn đề thể thao, xem coi là tiểu bang Texas của chúng ta có những đội banh đã từng được xem là vô địch về các loại môn như là football hoặc là về các môn thể thao khác. Thì vào cái mùa này đó là cái mùa mà cha mẹ cũng như là các con cái họ rất là bận rộn để mà có thể đến tham dự hoặc là xem những cái trận đấu được xem là vô địch, là playoff trong cái dịp này. Thì người ta so sánh với tiểu bang Texas về cái hệ thống huấn luyện thể thao đối với là các tiểu bang khác, thì thấy rằng là tiểu bang Texas cũng có một cái con số những cái trường học hoặc là những cái đội banh được xem là đứng đầu thắng trong năm nay. Nhất là cái hệ thống về huấn luyện viên của tiểu bang Texas cũng được xem là có một cái hệ thống rất là tốt so với lại các tiểu bang khác. Texas được xem đó là một trong những cái tiểu bang có nhiều đội football được đi vào vòng playoff, từ những cái đội banh của trung học cho tới đại học, so với lại Pennsylvania hoặc là Missouri hoặc là Indiana. Còn riêng về cái việc mà tiểu bang dễ dàng có những cái đội banh vào trong vòng playoff thì đứng hàng thứ 15. Nói chung là tiểu bang Texas của chúng ta rất là lớn và có nhiều trường học có những cái đội banh, hoặc là trường tiểu học, trung học, ngay cả những cái trường trung học hoặc là đại học đều có những cái đội banh nổi tiếng. Cũng là một cái vinh dự khi mà chúng ta sống trong cái tiểu bang gọi là đơn sao này, đang đăng khoa.
Dạ vâng, các hoạt động thể thao thì cũng rất là quan trọng ngoài cái việc học ra. Và đúng, cái năm vừa qua thì đặc biệt riêng tại thành phố Houston thì có lẽ không có người dân Houston nào mà không nhớ đến cái coi như là chiến thắng của đội Houston Astros cái môn baseball, và đã có rất là nhiều người đã celebrate cái chiến thắng này, và đó cũng là một trong những cái chứng minh cho thấy tiểu bang Texas không hề thua kém các tiểu bang khác về các cái hoạt động thể dục thể thao. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Xin chúc cho quý khán giả cũng như là anh Quang Hưng một ngày thứ sáu cũng như là những ngày cuối tuần, đặc biệt là ngày Christmas Eve và ngày thứ hai Christmas, sẽ thật nhiều niềm vui, bình an bên gia đình cũng như người thân. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào thứ hai tuần sau, cũng là ngày Christmas, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.